This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính Thanh Hùng xin để chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay và nhân cái mùa Halloween tới rồi, anh Thanh Hùng ơi, chắc chắn anh em mình cũng sẽ nói sơ qua Halloween là chúng ta nói trên cái phương diện là người Hoa Kỳ. Còn nếu mà Việt Nam của chúng ta nói là cái mùa ma quỷ, không anh?
Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta đang dùng cái từ hết sức là chính xác. Anh Hoàng Tính có biết là ở Việt Nam mình cũng có lễ hội Halloween không? Đố anh vào tháng mấy?
Hãy mà nói cô hồn mình biết ngay.
Đó, cô hồn đó.
Nói ngắn gọn thôi, không dám nói là ma quỷ, lễ hội ma quỷ không có, mà chỉ hai chữ cô hồn. Anh biết rồi.
Đúng rồi đó.
Nếu nói tóm gọn hơn chứ trên cái phương diện tín ngưỡng thì mình phải nói là cúng cô hồn, không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Và ngày hôm nay thì anh em chúng tôi xin được mời quý vị đến với cái phần được gọi là ma quỷ, mà anh em của chúng tôi tìm hiểu được trong cái ma quỷ ở trong cái văn học của Việt Nam như thế nào, mà chúng ta đầu tiên chúng ta đi tìm một khái niệm về ma quỷ của người Việt Nam của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, có thể nói ngay rằng ma, quỷ là những cái từ mà phải gọi là rất là phổ biến trong cái ngôn ngữ của các dân tộc. Mặc dù để mà đi tìm được cái định nghĩa cho nó không phải là một cái vấn đề gì là cũng dễ dàng đâu. Ma quỷ nó là thuộc một cái thế giới tâm linh của con người. Vì thế, phân biệt rõ ràng cái khái niệm của các từ này là một cái điều gần như là chúng ta không thể khi mà tìm cái tư liệu cho cái bài viết. Thì chúng tôi cũng gặp không ít cái cách hiểu, cái cách giải thích về ma quỷ. Và trong phạm vi hạn hẹp của mình thì chúng tôi chỉ tập trung vào những cái điều chính như là ma quỷ trong cái từ điển. Và thưa quý vị, khi mà nói đến cái từ chúng tôi thì xin được nói đến đó là cái phần dẫn giải của Hoàng Tính và Thanh Hùng trong cái ma quỷ trong văn học Việt Nam của tác giả là Trần Minh Thương nhé. Thưa quý vị, đầu tiên ma quỷ trong từ điển như thế nào?
Thưa quý tín giả, ma quỷ trong từ điển. Từ điển Hán Việt của Nguyễn Văn Khôn viết là ma quỷ. Quỷ ma, quỷ có nghĩa là nham hiểm, quỷ quyệt, mưu hại người. Gần với ma, quỷ còn có tinh, là một loại yêu quái, quỷ thân. Việt Nam từ điển của nhóm Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ soạn và Hiệu Đính thì ma có ba nghĩa như sau. Thứ nhất, ma là hồn người chết, không được cúng dỗ, không nơi nương tựa, hiện ra phá quấy người sống. Thứ hai, ma tức là ý xấu, phần vô hình trong con người, dục làm, bậy làm bạ. Thứ ba, là dùng chỉ lễ chôn cất người chết, đám ma. Các loại ma được từ điển liệt kê gồm ma gà, là thứ ma hay theo những cô gái đẹp, đó là theo quan niệm của người dân tộc Tày Nùng. Rồi ma xó, theo tục người Mường thì có người chết đem dựng đứng ở xó nhà, sau thành ma. Rồi kế tiếp là ma lai, là thứ loại ma mà ban đêm hóa ra người, hóa ra ma đi ăn chất thải của người khác. Rồi ma men, người say chết thành ma thường, hay lôi cuốn những người khác say sưa tới chết. Rồi ma cà rồng, đó là thứ ma thường hay nhập vào để hút máu người khác. Rồi ma thân vòng, đó là ma những người thắt cổ chết sau đó rồi mới giục người khác tự tử chết theo kiểu của họ. Rồi ma trành là loại ma cọp dữ, thường tìm dẫn cọp đến bắt ăn người khác để nó được đầu thai. Và cũng theo Việt Nam từ điển thì với tư cách danh từ quỷ là hồn kẻ tiểu nhân, kẻ dữ, hung ác hoặc người chết oan hiện ra. Còn với chức năng tính từ thì quỷ chỉ sự tinh nghịch, sâu sắc, mưu thần chứ quỷ. Các loại quỷ thường được dùng trong lời ăn tiếng nói như quỷ sứ, quỷ sa tăng, quỷ nhập trang, quỷ truyền kiếp, quỷ kiếm sầu. Từ điển tiếng Anh, ma gọi là God, còn quỷ gọi là devil. Thường thì hai chữ ma quỷ hay được dùng chung như từ kép. Yêu là loài tinh quái, thú hay cây cối sống lâu năm, biết hiện hình người và giả người để phá quấy thiên hạ.
Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói và chúng tôi đang gửi đến cho quý vị ma quỷ trong văn học. Vừa rồi đó là ma quỷ trong từ điển như vậy, thưa quý vị, và ma quỷ trong dân gian như thế nào? Thì trong truyền khẩu dân gian, ma thường được miêu tả là một dạng người. Hiếm khi mà đề cập tới ma động vật lắm, mà thường là có một cái màu trắng bạc, hay hoặc là một cái bóng lờ mờ, hay hoặc là nửa trong suốt, hay hoặc là tựa như sương mù, đống đen thù lù, hay hoặc là đầu tóc bù xù rũ rượi chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Ma chỉ là hình bóng, chỉ là một cái linh hồn của người đã khuất rồi, đúng như cái câu người ta nói là gì, hồn ma bóng quế, cho nên khó có thể để xác định rõ được cái hình dáng của nó như thế nào lắm. Thêm nữa, ma nó hay bay lơ lửng, chân thì không chạm đất, không có cái bóng, tới lui lui tới rất là nhẹ nhàng như là một cái làn gió lạnh thoảng qua vậy, thưa quý vị. Ma không có cơ thể sống như con người. Xã hội của ma theo nhiều người đó là âm phủ, còn chỗ ở của ma đó là cái mộ. Người ta có nói câu là sống cái nhà mà thác cái mồ, đó là như vậy, thưa quý vị. Ma cũng có thể vương vẫn vất vưởng ở những cái nơi tăm tối, ở những cái nơi vắng vẻ, nơi có liên quan đến khi mà họ còn sống đó. Dân gian cho rằng thì chỉ có người nào mà có duyên với linh hồn đó thì mới có thể, mới nhìn thấy ma, hoặc là người mà có khả năng đặc biệt như là các nhà ngoại cảm bây giờ mà như quý vị thấy đó, thì mới giao tiếp được với lại ma quỷ mà thôi. Nhiều người cho rằng ma có khả năng biết tất cả những cái gì mà người sống nghĩ, có khả năng biết được các việc đã, đang và sắp xảy ra. Họ có khả năng tác động lên thể xác, lên cái lời nói của người sống như là cái hiện tượng lên đồng, tác động lên cái cảm quan của người sống như là dắt người sống đi lạc vào trong cái bụi, suối người sống ăn đất mà tưởng như là đang ăn bánh. Hay hoặc là ma cũng có thể tác động lên cái vật chất như là tạo ra cái tiếng động, rung rung cái cây, xô lệch cái bàn ghế, vân vân. Và thưa quý vị, trong dân gian của người Trung Hoa thì ma không có bóng và không được phản chiếu lên gương. Ngoài ra thì đa số ma còn sợ ánh sáng mặt trời cũng như là các thần thánh lắm. Do đó, người ta thường dùng các loại bùa cũng như là những cái dấu hiệu như là bát quái, thánh giá, máu chó, củ tỏi, củ hành, cây dâu, cây đồng đình, vôi bột, cây xương rồng, vân vân để mà trừ ma. Nhưng mà không ai giải thích được vì sao ma sợ những cái thứ đó mà không sợ những thứ khác vậy. Quỷ thì thuộc loại đầu đội trời, chân đạp đất, được hình dung gắn cho một cái người nào đó có một cái tính quỷ quyệt, ngang hiểm, xấu xa. Vì thế, quỷ, thưa quý vị, quỷ nó thật hơn ma và cũng chẳng khiến cho người ta sợ hãi bằng sợ ma đâu, thưa quý vị.
Thưa quý vị, bây giờ tới phần ma quỷ theo tôn giáo. Thưa quý vị, trong kinh Bát Đại Nhơn Giác có câu nói: "Tôi phục tứ ma, xuất âm giới ngục." Nói bốn loại ma đó là phiền não ma, ngũ âm ma, thiên ma và tử ma. Bốn loại ma này làm chướng ngại cho người tu hành rất là lớn. Phiền não ma là loại ma ở trong tâm của mỗi người. Chính nó là nguyên nhân gây ra cho người ta phải đau khổ triền miên. Ngũ ấm ma gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tại sao gọi năm thứ này là ma? Vì năm thứ này không có thật, mà người ta cố chấp cho là thật có, rồi từ đó mà tạo nghiệp thọ khổ, nên được gọi là ma. Thiên ma là loại ma vương ở cõi trời dục giới. Chúng có khả năng biến hóa, khuấy phá nhiễu bạn, làm trở ngại sự tiến đạo của hành giả. Loại ma này quấy phá Phật khi Phật sắp thành đạo, vì bọn chúng không muốn cho ai thoát khỏi ngũ dục. Chúng thấy ai tu hành tinh tấn, không còn mê đắm nhũ dục, ngũ dục lạc thế gian, thì chúng thường hay quấy phá. Tử ma có nghĩa là ma chết. Có người sau khi chết thành loài ma quái yêu tinh, quấy nhiễu, làm người ta sợ hãi mà sanh bệnh, vân vân. Hoặc người đang tinh tấn tu hành, bỗng bị vô thường, xảy đến bệnh hoạn hay tai nạn, rồi ngã ra chết, làm trở ngại, dở dang sự tu hành, đó cũng thuộc về tử ma. Nói tóm lại, bốn loại ma này, lực dục của chúng, lực dụng của chúng đều làm chướng ngại lớn trên bước đường tu tiến của hành giả, vì bọn chúng làm cho người tu hành khó được giải thoát. Quỷ xuất phát từ tiếng Hán quỷ, dùng để gọi linh thể của những người đã chết. Theo quan điểm của người phương Đông, sau khi chết đi, linh hồn của con người sẽ đầu thai, chuyển thể vào kiếp khác. Nhưng vì một lý do nào đó, linh hồn không thể đầu thai mà vẫn lưu lại trên thế giới vật chất thì được gọi là quỷ. Đạo Phật và cả đạo Hindu đều quan niệm rằng mọi sinh vật qua quá trình khổ tu và tuân theo các Rama, tức là theo Pháp, đều đạt được sự thần thông. Nếu theo phe thiện thì được gọi là thần, còn nếu là ác thì gọi là quỷ. Tuy nhiên, không có sự phân biệt rõ ràng giữa thần và quỷ. Trong Phật giáo có nhắc đến một số loại quỷ Atula, Yasa, tức là dạ xoa, La Sát. Quỷ cũng là một phần trong lục đạo luân hồi, giống như người và súc vật. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, các vị Bồ Tát cũng có lúc hiện thân thành quỷ, tùy theo chúng sinh cần được giáo hóa. Thưa quý vị, trong Thiên Chúa giáo, trong Hồi giáo, tiếp thu những lời dạy của các nhà tiên tri Abraham, do đó khái niệm về quỷ có phần tương tự như nhau. Như quỷ là các thiên thần lạc lối. Ngày thứ sáu của tuần đầu tiên trên thế giới, một thiên thần có tên là Lucifer đã nổi dậy cùng 1/3 thiên thần khác để giành quyền thống trị với Thượng Đế. Cuộc nổi dậy đã bị đánh bại bởi các thiên thần thiện, dẫn đầu là Michael, sau đó là Lucifer, và số thiên thần nổi dậy đã bị đuổi khỏi thiên đàng và phải sống dưới địa ngục. Lucifer trở thành vua quỷ Satan.
Tiếp theo đây thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với ma quỷ trong cái quan niệm của các nhà khoa học nha thưa quý vị. Tất nhiên đây là một cái vấn đề thuộc cái chuyện mà tin hay không tin thôi. Cái sức hấp dẫn của nó đã được nhiều nhà khoa học, các nhà tâm lý, các nhà văn hóa chú ý để mà nghiên cứu. Nhiều ý kiến luận giải cũng đã đưa ra, song không phải tất cả những cái ý kiến ấy đều đồng thuận. Trong phạm vi bài viết này thì chúng tôi chỉ dẫn lại một số những quan niệm nhằm khẳng định rằng dù muốn nói không có ma thì ma vẫn có, chỉ có điều là nhìn nhận nó ở một cái góc độ nào mà thôi. Không đề cập đến ma quỷ nhưng qua cơ sở văn hóa Việt Nam thì viện sĩ Trần Ngọc Thêm cũng đã khẳng định chết, tức là cái cơ thể chuyển từ trạng thái động trở thành tỉnh. Cho nên theo cái triết lý âm dương thì hồn đi từ cõi dương, dương đây tức là dương gian, dương thế, để mà sang một cái cõi âm, âm ở đây tức là âm ti, âm phủ, đó là một thế giới bên kia. Niềm tin, tin rằng chết là về với tổ tiên nơi chính suối, chính suối tức là cửu tuyền. Tin rằng tuy ở một cái nơi chính suối nhưng mà ông bà tổ tiên vẫn thường xuyên đi đi về về thăm nom, phù hộ cho con cháu, là cơ sở hình thành tín ngưỡng gọi là thờ cúng tổ tiên. Nó có mặt ở nhiều dân tộc Đông Nam Á và là một cái nét đặc thù của vùng văn hóa này. ở người Việt Nam thì nó gần như là nó đã trở thành một cái thứ tôn giáo mà nhiều người gọi là đạo ông bà là vậy. Ngay cả những gia đình không tin thần thánh cũng đặt bàn thờ tổ tiên ở trong nhà nữa. Và kính thưa quý vị, theo như giáo sư tiến sĩ Trần Lâm Biền, một nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa truyền thống, thì cũng đã cho rằng như sau thưa quý vị. Cái chuyện ma quỷ chỉ là do con người không thể giải thích được tại sao mà có ma thôi. Đó là do con người yếu vía, sợ hãi trước những cái thế lực gọi là thế lực siêu nhiên. Nó không có thực, nhưng mà dân gian đã hư cấu mà ra. Tức là ma quỷ chỉ do con người tưởng tượng mà ra thôi. Nếu mà có thẩm quyền, trí tuệ lên tiếng dẹp bỏ cái diện ma quỷ nói trên thì sẽ tự nhiên mà mất đi theo thời gian thôi thưa quý vị. Đó là một cái phần mà Hoàng Tính của Như Thanh Hùng gửi đến cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay Đất Lệ Quê Thói, để nói về ma quỷ trong văn học, cũng như chúng ta tìm hiểu như thế nào mà người ta gọi là ma quỷ thưa quý vị. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đất Lệ Quê Thói nói về ma quỷ ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị. Thank you.